giờ vào bắt đầu vào trong phần chánh văn ha. Nhưng mà phần chánh văn thì phần chánh văn cái phẩm đầu á, gọi là cái phẩm tựa thứ nhất à. Nhưng mà trước khi cũng vào chánh văn đó thì ở đây cũng nói qua về cái phần phân pha của bộ kinh này cho quý Phật tử nắm rõ à. Nghĩa là cái bộ kinh này á, nó gồm có 28 phẩm à. Thì trong 28 phẩm đó, về cái sự phân pha đó, phân pha chính là phân về chương mục rồi đó, thì nó cũng có nhiều nhà phân nó sai biệt à, theo cái chỗ nhận của các ngài. Từ xưa đó có vị họ phân làm à, nghĩa là có kia có phân làm nhân môn quả môn à. Tất nhiên là bộ kinh này à, các ngài phân có cái phần gọi là phần nhân môn, là tức nói về nhân, và phần quả môn là nói về quả à. Còn có vị thì chia thành ra bốn đoạn à, bộ kinh chia thành bốn đoạn à, chẳng hạn như là cái đoạn thứ nhất à, đoạn thứ nhất là từ cái phẩm đầu á à, tức là phẩm phẩm đầu là phẩm phẩm tựa đó, thì gọi là cái đoạn tự tức là đoạn tựa à. Rồi cái đoạn thứ hai á là từ cái phẩm phương tiện đến phẩm an lạc hạnh, đó là cái đoạn gọi là khai tam hiển nhất. Khai tam hiển nhất tức là mở ba mà hiển một đó, tức là đưa tam thừa trở về nhất thừa à. Rồi cái đoạn thứ ba là từ cái phẩm tùng địa dũng sức đến phẩm phân biệt công đức, đó là đoạn gọi là khai cận hiển viễn. Khai cận hiển viễn tức là mở cái gần mà hiển cái xa à. Đoạn thứ tư á, là cái phần còn lại vì sao, đó gọi là đoạn lưu thông à, đó là có vị tại phân thành bốn đoạn. Còn ngài Thiên Thai Chí Giả đó thì ngài phân làm ra bản môn và tích môn à. Tất nhiên là bản là chỉ cho cái sẵn có từ xưa, tất nhiên là chỉ cho Phật mà từ cái bản địa thành Phật lâu xa đó. Còn tích là chỉ cho Đức Phật nghĩa là từ cái bản địa lâu xa đó mà hiện ra cái dấu tích mới thành Phật gần đây à, tất nhiên là Phật Thích Ca mới thành Ấn Độ đó, thì đó gọi là tích môn. Còn Phật gọi là Phật à, sẵn có từ bao giờ đó, từ lâu xa đó, thì đó gọi là bản môn. Ngài chia làm à, bản và tích vậy đó. Tất nhiên là ngài chia làm 14 phẩm đầu á, thuộc về tích môn, 14 phẩm sau thuộc về bản môn. Rồi trong cái bản môn đó, trong cái tích môn đó, mỗi cái ngày chia cũng là có về phần tự, phần chánh văn, phần lưu thông à. Nhưng mà ở đây á thì chúng ta nghĩa là học chia theo ngày Hám Sơn nó đơn giản hơn để cho quý Phật tử dễ nắm à. Ngày Hám Sơn thì ngày chia ba phần, gọi là phần tựa, phần chánh tông và phần lưu thông. Thì phần tựa đó, thứ nhất á là gọi là cái phẩm tựa. Phẩm tựa này á thì gọi là phần tựa. Còn phần thứ hai, phần chánh tông á thì gồm 27 phẩm sau à, 27 phẩm sau, thì trong đó thì chia ra là 4 phần à. Phần thứ nhất á là từ cái phẩm phương tiện đến phẩm pháp sư, 9 phẩm đó ngài gọi là khai tri kiến Phật à, tất nhiên là 9 phẩm từ phương tiện đến pháp sư gọi là khai tri kiến Phật à. Tất nhiên là mở bài cho người nghĩa là nhận hiểu nơi mình đầy đủ cái tri kiến Phật á. Còn cái phần thứ hai á, từ cái phẩm hiện bảo tháp, tức là một cái hiện phẩm hiện bảo tháp, thì đó gọi là thị tri kiến Phật à, tức là chỉ bài tri kiến Phật. Rồi phần thứ ba là từ phẩm Đề Bà Đạt Đa đến phẩm Trúc Lỵ, 11 phẩm, đó gọi là ngộ tri kiến Phật à. Rồi cái phần thứ bốn là từ cái phẩm Dược Sư Bổn Sự đến phẩm Phổ Hiền à, phiến phát là 6 phẩm, gọi là nhập tri kiến Phật. Đang ngày chia thành 4 phần à, khai thị ngộ nhập tri kiến Phật à. Và ngài cũng nói rõ phần khai thị ngộ đó là thuộc về phần tính giải, tức là tinh hiểu nha, tỏ sáng được. Còn cái phần nhập đó là phần hành chứng, đó là phần chứng nghiệm à. Còn đó là nói về phần chánh văn ha. Còn cái phần thứ ba là mấy câu cuối á, câu cuối của phẩm đó, thì đó gọi là phần lưu thông. Tất nhiên là khi mà các chúng hội đã nghe kinh này xong rồi thì hoan hỷ thọ trì rồi đó à, thì đó gọi là phần lưu thông à. Thì như vậy đó là nói sơ qua về cái phần gọi là phân pha cho quý Phật tử hiểu. Bây giờ mình học vào chánh văn. Thì chánh văn này, đây, vào chánh văn thì phần đầu, tôi nghe như thế này, một thở nọ Đức Phật ở trong núi Kỳ Xà Quật, nơi thành Vương Xá, cùng chúng đại tỳ kheo, một muôn hai nghìn người câu hội. Các vị đó đều là bậc A-la-hán, các lậu đã hết, không còn phiền não, việc lợi mình đã xong, giúp sự giằng địch trong các cõi, tâm được tự tại. Tên của các vị đó là A Nhã Kiều Trần Như, Maha Ca Diếp, Tu Lâu Tần Loa Ca Diếp, Già Gia Ca Diếp, Na Đề Ca Diếp, Xá Lợi Phất, Đại Mục Kiền Liên, Maha Ca Chiên Viên, A Nậu Lâu Đà, Kiếp Tân Na, Kiều Phạm Ba Đề, Ly Bà Đa, Tất Lăng Già Bà Ta, Bà Câu La, cái này là hai vị, và Maha Câu Si La, Năng Đà, Tôn Đà La Năng Đà, Phú Lộ Na Di Đa La Ni Tử, Tu Bồ Đề, A Nan, La Hầu La, vân vân. Đó là những vị đại A La Hán hàng tri thức của chúng. Lại có bậc hữu học và vô học 2000 người. Đây là cái phần này nó còn phần dài nữa, tất nhiên là thuộc về cái phần gọi là lục chủng chứng tính, không? Lục chủng chứng tính, nhưng mà cái phần gọi là về chúng đó thì nó rất là dài. Thì ở đây giải trước về cái phần đầu này cho quý Phật tử nghe qua. Tất nhiên là phần thứ nhất, tôi nghe như thế này, phải không? Tôi nghe như thế này thì tôi nghe đó là thuộc về cái gì? Tôi nghe đó là thuộc về cái phần thứ nhất gọi là văn thành tựu. Văn thành tựu nghĩa là trong cái lục chủng chứng tính đó. Văn thành tựu nghĩa là sao? Tất nhiên là chỉ cho ngài A Nan, ngài nghe, phải không? Tôi nghe như vậy đó, tôi nghe đó là chỉ cho ngài A Nan, ngài nghe. Rồi còn như thế này đó là chỉ cho cái tính thành tựu, tính tất nhiên là chỉ cho cái pháp mà được nói ra đó. Thì như vậy ngài A Nan thì đó là quý Phật tử cũng hiểu qua rồi, phải không? A Nan là cái vị gọi là đa văn đệ nhất, mà dịch gọi là khánh hỷ, đó là vị coi như em chú bác với Đức Phật. Mà sử chép á, ngài A Nan á, ngài dung mạo rất là đẹp đẽ, gọi là mặt thì như trăng tròn, mắt như sen xanh, thân thì như gương sáng. Mà ở trong các hàng đệ tử Phật, nhất là những vị mà đệ tử lớn, thì ngài A Nan đặc biệt á là từ trước tới sau nghe là đều được mọi người kính mến. Mình đọc sử thấy ngài coi, mình không thấy có cái đoạn nào mà bị gọi là bị các vị khác, không? Mà gọi là ví dụ như là ganh ghét hay gì đó không có. Ngài Xá Lợi Phất ngài còn có khi còn có bị, không? Ngài A Nan coi như được mọi người rất là kính mến, không? Nhưng mà theo kinh luận xưa đó thì nói lại có ba vị A Nan nữa. Lâu nay mình nghe có vị nhưng mà theo những cái bộ luận xưa đó, nó có ba vị A Nan. Một là A Nan Đà, An Đà tất nhiên dịch ngày khánh hỷ quan hỷ đó. Hai là A Nan Bạc Đà, A Nan Bạc Đà mà dịch là gọi là quan hỷ hiền. Rồi ba là A Nan Bà Già, gọi là quan hỷ hải. Quan hỷ hải như vậy là có thứ ba vị A Nan. Đó là theo các cái bộ luận xưa. Và theo kinh Niết Bàn á thì ngài A Nan ngài có đủ tám pháp. Ngài có đủ tám pháp là thứ nhất là tính căn cố, nghĩa là ngài có cái tính căn kiên cố, nghe 12 bộ kinh ngài nghe qua, ngài tin nhận vững chắc, và hay sanh được tất cả những cái pháp lành, cho nên gọi là tính căn kiên cố. Thứ hai á, là tâm ngài nó chất trực, tức là ngay thẳng chân thật, nghe rồi thì y theo cái chánh pháp đó mà trụ thôi, luôn luôn nghĩa là lìa những cái tà kiến hư vọng. Rồi thứ ba gọi là thân không bệnh khổ, ngài được cái phước thân không có bệnh khổ. Rồi thứ tư là thường siêng năng tinh tấn. Điểm thứ năm là đầy đủ cái niệm tâm. Niệm tâm tất nhiên là ngài nghe rồi thì tâm nhớ nghĩ, không có quên. Thứ sáu là tâm không có kiêu mạn, tức là ngài như vậy nhưng mà không có kiêu mạn, tức là tuy được đa văn như vậy đó nhưng mà cũng không có kiêu mạn. Thứ bảy là thành tựu cái định ý, tất nhiên là nghe rồi thì y pháp đó mà tu để nhiếp tâm thành tựu được cái thiền định. Điểm thứ tám là từ nghe mà sanh trí, tất nhiên là ngài nghe những nghĩa thú vô lượng đó rồi khiến sanh được những cái trí tuệ nó sáng thêm, đều rõ thấu được tất cả. Thì như vậy đó là ngài được gọi là tám pháp. Thì như vậy đó là cái phần đó gọi là cái phần gọi là văn thành tựu, không? Rồi như thế này là tính thành tựu, là chỉ cho cái pháp mà được nói ra. Rồi một thở nọ tức là cái gì? Thời thành tựu, không? Tức là nghe nói, người nói cái gì, nói cái pháp, tức là pháp qua này, rồi nói ở đâu, lúc nào, nói lúc nào, tất nhiên là cái thời thành tựu. Nhưng mà đây thì nói một thở thôi, mà không có nói là một thở đó là cái lúc nào, bởi vì cái thời gian ngày xưa tới nay là cách xa, thứ hai nữa là cái ở Ấn Độ rồi qua Trung Hoa, những cái lịch số đồi xưa đó nó sai biệt, khó cái tính, cho nên đây nói là một thở thì thôi. Rồi Đức Phật tức là cái gì? Là chủ thành tựu. Rồi ở trong núi Kỳ Xà Quật, nơi thành Vương Xá. Núi Kỳ Xà Quật thành Vương Xá đó là cái gì? Xứ thành tựu, tức là chỗ nơi, nó ở đâu. Cho nên mình thấy rõ, giống cũng như là một bài biên bản mà của buổi họp vậy đó, không? Có chủ tọa, có cử tọa tức là chúng thành tựu ở phía sau, không? Rồi nghĩa là có thư ký biên chép, tức là An An nè, nghe đó, phải không? Rồi cái là nói buổi họp đó là ở chỗ nào, ở phòng họp đó ở đâu, lúc nào, không? Thì đó là lúc nào, đó là thời thành tựu, ở đâu đó là xứ thành tựu. Thì ở đây là Phật nói cái bộ kinh này là ở tại núi Kỳ Xà Quật, không? Thành Vương Xá, không? Núi Kỳ Xà Quật đó là cái núi gì? Kỳ Xà Quật tức dịch là linh thú đó, linh thú, hoặc là mình gọi gọn là linh sơn hay giống gì hết, cho nên mình gọi linh sơn linh thú, tức là núi Kỳ Xà Quật này. Núi này ở nằm phía đông bắc của thành Vương Xá, nước Ma Kiệt Đề, hoặc là Ma Kiệt Đà. Bởi vì ngọn núi này á, nó phần trên đỉnh đó nó giống như cái đầu chim thú, cho nên gọi là linh thú. Mà ở đây nó cũng còn có ý nghĩa là cái núi này á, thì phía nam đó có cái rừng gọi là cái rừng Thi Đà, cho nên gọi là Thi Đà Lâm đó. Nơi đây là dùng để bỏ những cái thây chết, tiếng Ấn Độ khi mà người chết á, thì đem thây đó bỏ vào trong cái rừng này. Cho nên các vị tỳ kheo mà thường khi mà quán bất tịnh á, thường hay vào đây là quán nè. Thì bởi vì cái rừng này là bỏ cái thây chết, cho nên là chim thú đó nó thường nó đến ăn, cho nên khi đến ăn xong rồi á thì nó bay lên nó đậu ở trên cái núi này, cho nên núi này cũng có nhiều chim thú, do đó mà cũng gọi là linh thú đó. Ngài Trí Giả người nói cái núi này nó có năm cái tinh ngôi tinh xá, tất nhiên là thứ nhất là cái tinh xá Thiên Chủ Quyệt, tinh xá thứ hai là Thất Diệp Quyệt, tinh xá thứ ba là Xà Thần Sơn, Tinh xá thứ ba là thiếu độc, gọi là thiếu độc lạc sơn. Tinh xá thứ ba là kỳ xà quật sơn đó, trong đó nó có 5 cái tinh xá trong đó. Rồi thành vương xá, thành vương xá tức là cái tiếng Phạn cũng gọi là La Diệt Kỳ đó. Đây là cái thủ đô của nước Ma Kiệt Đà. Thì cái thành này lúc đương thời này á, là do vua Bình Sa Vương ngày trị vì, sau đó là vua A Xà Thế đó. Hiện nay thì nó vẫn còn cái nền cũ ở cái bên phía nam của cái thành phố, mà cái vùng trung du sông Hằng. Thì đó là thuộc về một trong những cái trung tâm mà truyền giáo của Đức Phật ngày xưa. Tất nhiên là đó là những chỗ mà Phật giáo thành hành đó, thành hành trong thời Đức Phật. Thì theo cái bộ Đại Đường Tây Bức Ký á, thì trong cái vùng phụ cận này á, có hai suối nước nóng, rồi có tháp hàng phục Vôi Sai. Tức là Vôi Sai mà khi mà vua Xà Thế cho thả ra để mà đến đạp Phật á, Phật hàng phục đó. Cho nên có cái tháp đó nữa. Rồi có cái thất đá Tất Bát La, cái thất đá của ngài Đề Bà Đạt Đa nhập định. Rồi có cái tháp của tỳ kheo tự sát, tự sát chết. Rồi có tháp Xá Lợi Phật, tháp Xá Lợi, nửa thân của ngài A Nan, và có trụ đá của vua A Dục. Đó. Thì như vậy, đó là nói qua về cái xứ thành tựu cho quý Phật tử cũng hiểu qua. Thì như vậy là núi Kỳ Xà Quật, tức là núi Linh Thú, ở thành, nó thuộc về gần thành Vương Xá, chứ không phải là trong thành Vương Xá. Rồi phần thứ sáu á, là mới cái phần mới thuộc về phần chúng thành tựu đó. Phần chúng thành tựu này thì nó rất là dài. Đây là gồm cả các vị coi như là đại tỳ kheo, một muôn 2000 người câu hội, rồi các vị, đây là kể ra nào là ngài A Nhã Kiều Trần Như, Ma Ca Diếp, U Lô Tần Lô Ca Diếp, vân vân. Đó là các vị A La Hán, rồi những cái bậc hữu học vô học 2000 người. Rồi kế đó là các vị tỳ kheo ni như là Ma Ha Ba Xạ Ba Đề, cùng với quyến thuộc 6000 người câu hội, mẹ của ngài La Hầu La là bà tỳ kheo ni Gia Thâu Đà La, cùng với quyến thuộc cũng câu hội. Rồi những cái bậc Bồ Tát nữa. Rồi sau đó là Thiên Long Bát Bộ đầy đủ. Thì như vậy là cái phần chúng thành tựu này rất là dài. Thì cái phần này để ta để kỳ sau mình học qua. Bữa nay thì giảng cũng không hết nổi. Quý Phật tử hồi hướng.